bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi Hoàng Dung ra khỏi thành để tiễn Quách Phù về đảo Đào Hoa. Dương Quá liền bám theo sau. Khi Hoàng Dung và Lý Mặc Sầu đang giao đấu quyết liệt, chàng lén phi vào đám mây rừng để ẵm em bé Quách Tương chạy nhanh đến thị trấn, đoạt con tiểu hồng mã của Quách Phù rồi đi về hướng bắc để tìm tiểu long nữ. Đến tòa cổ mộ, Dương Quá thấy cửa hang đã bị lấp. Chàng đặt Quách Tương trong một hang đá và lấy các cành gai rào kín cửa hang, rồi qua phía sau để tìm cách vào trong. Dương Quá chợt nghe từ phía cung trùng dương vọng lại tiếng binh khí va chạm. Chàng nổi tính hiếu kỳ, chạy về hướng đó. Đến nơi, vừa lúc tiểu long nữ gặp chí nguy, chàng bay vào ôm nàng, bay vút ra khỏi vòng vây. Dương Quá một tay, một kiếm, đánh bại 6 đại cao thủ. Đám võ sĩ còn lại nhào tới chống cự, vội vàng khiêng bọn Tiêu Tương Tử, Ni Na Tinh, Doãn Khắc Tây chạy đi. Đặt Nhĩ Ba cổng Kim Luân Pháp Vương xuống núi. Mã Quan Tá từ bỏ bọn Pháp Vương và bọn Mông Cổ trở về quê nhà. Dương Quá nhìn xung quanh thấy kiếm quang loang loáng, cứ 7 đạo sĩ hợp thành một nhóm, tầng tầng, lớp lớp bao vây chàng và tiểu long nữ vào giữa.
Uy lực quyền thiết kiếm của Dương Quá hùng hậu như thế, toàn chân ngũ tử từ trải bao trận đấu lớn cũng chưa từng thấy bao giờ. Dương Sứ Nhất hạ lệnh:
toàn cơ giao quan tấn công phía sau.
Dương Quá nghĩ: thầy kệ các ngươi hô hoán, ta dựa vào uy lực của thần kiếm mà phá dây. Bèn ôm tiểu long nữ bước lên hai bước, thấy lại có 7 đạo sĩ ngăn chặn, chàng liền đưa kiếm phạt ngang. 7 đạo sĩ này không giơ kiếm chống đỡ mà dùng dục đổi chỗ cho nhau, thân pháp cực nhanh, chính là trần pháp mà họ luyện tập đã quen. Tuy nhiên vẫn có 2 đạo sĩ bị kiếm lực đả thương, ngã lăn xuống đất. Ngay lúc đó, 14 thanh trường kiếm đã chìa tới sau lưng Dương Quá và tiểu long nữ. 7 kiếm chĩa vào Dương Quá, 7 kiếm chĩa vào tiểu long nữ. Dương Quá nếu gạt quyền thiết kiếm ra sau lưng, tuy có thể đánh bật được nhiều thanh kiếm, nhưng chỉ cần có một thanh đâm tiểu long nữ, nàng nhất định sẽ tử thương. Dương Quá đang cho dự thì lại thêm 7 thanh kiếm nữa chĩa vào bên phải tiểu long nữ. Đến nước này, dù chàng có liều thí mạng mình cũng không thể giải cứu được cho tiểu long nữ. Khưu Sứ Cơ giơ tay quát:
tất cả dừng tay.
21 thanh kiếm loang loáng, mũi kiếm chỉ cách thân thể Dương Long 2 người chỉ vài tấc, đều dừng lại bất động. Khưu Sứ Cơ nói:
Lâu Cô Đường, Dương Quá, sư tôn tiền bối của chúng ta vốn có uy nguyên sâu xa, giáo phái toàn chân ta hôm nay ỷ đông đủ thắng chẳng dễ dàng gì, huống hồ Long Cô Nương đang bị trọng thương. Cổ nhân có câu: quan gia nên cởi không nên buộc. Bây giờ xin mời hai vị trở về, mối hiệp khích từng có, bất kể bên nào phải bên nào trái, từ nay coi như không còn nữa, được không?
Nhưng quá gia phái toàn chân vốn không có thâm cừu đại oán gì. Năm xưa Tôn bà bị Hách Đại Thông lỡ tay giết chết. Hách Đại Thông rất hối hận, sẵn sàng đền mạng. Việc ấy đã qua, lần này chàng đến núi Trung Nam chỉ là để tìm tiểu long nữ, hoàn toàn không có ý đối địch với phái toàn chân. Nghe Khưu Sứ Cơ nói vậy, nghĩ bụng: cứu mạng cho cô của ta hệ trọng hơn, thắng bại dinh nhục trong cuộc đấu với đám đạo sĩ này thì có gì đáng kể. Chàng định lên tiếng trả lời thì tiểu long nữ thông thả đưa mắt từ trái qua phải hỏi nhỏ: Doãn Chí Bình đâu? Doãn Chí Bình lưng bị luân đập, ngực bị kiếm đâm, cả 2 vết thương đều chí mạng nhưng chưa chết, được các sư đệ đồng môn cứu chữa, hiện đang thoi thóp lờ mờ. Chợt nghe tiếng gọi dịu dàng: Doãn Chí Bình đâu? Rất khẽ, song lại vang bên tai y như tiếng sấm. Cũng không biết làm thế nào, y lại còn sức đứng dậy bước vào giữa rừng kiếm nói:
Long Cô Đơn, tại hạ đây.
Tiểu long nữ nhìn y giây lát, thấy đạo bào của y loang lổ máu tươi, mặt tái nhợt, thì bất giác không nghĩ gì hết, run giọng nói:
Quá Nhi,
sự thanh bạch của thiếp đã bị người này làm quen ố. Dù thiếp có khỏe lại cũng không thể chung sống với chàng. Nhưng hắn đã xả thân cứu thiếp, chàng cũng đừng làm khó với hắn nữa. Chẳng qua cái số của thiếp không ra gì.
Điều vô cùng khó nói trong lòng, cuối cùng trước mặt bao nhiêu người nàng vẫn đem nói ra. Doãn Chí Bình nghe câu hắn đã xả thân cứu thiếp, chàng cũng đừng làm khó với hắn, chẳng qua cái số thiếp không ra gì, thì lòng đau như cắt. Nghĩ chỉ một khắc ham muốn mê muội mình đã gây đại họa, vốn kính ngưỡng tiểu long nữ như tiên nữ, lại làm cho nàng bất hạnh suốt đời, thật là chết trăm lần không hết tội. Liền nói to:
sư phụ, bốn vị sư ba, sư thúc, đệ tử, tội nghiệp thâm trọng, các vị sẽ chớ gây khó dễ cho Long cô nương và Dương Quá.
Nói đoạn y lao thẳng người vào chỗ 8-9 mũi kiếm mà các đạo sĩ đang chĩa ra. 3-4 mũi kiếm đâm xuyên người y, làm cho y chết tức thì. Biến cố này đều bất ngờ với tất cả mọi người, ai nấy bất giác ồ lên kinh ngạc. Các đạo nhân nghe câu nói của tiểu long nữ, lại thấy Doãn Chí Bình nhận tội tự sát, xem ra hẳn là y không giữ thanh quy, đã hèn hạ làm nhục tiểu long nữ. Toàn chân ngũ tử đều là các vị đạo sĩ đắc đạo, giới luật nghiêm cẩn, nghĩ sai phạm đỡ phía mình thì đều vô cùng hổ thẹn, song cũng chưa biết nói tạ lỗi như thế nào. Khu sứ cơ nhìn bốn vị sư huynh sư đệ rồi quát:
giải tán kiếp trận.
Chỉ nghe soạt soạt bất tận, các đạo sĩ đều tra kiếm vào bao, dạt ra nhường đường.
Cười sung sướng, cũng nói nhỏ: bây giờ thiếp có chết ở bên chàng, trong lòng cũng rất sung sướng. Chợt nhớ một việc, nói: Quách cô nương chém mất cánh tay của chàng, nàng ta sẽ không đối tốt với chàng. Thế thì rồi đây ai săn sóc chàng đây? Nàng nghĩ đến đó, cảm thấy đau lòng, nói nhỏ: chàng lên đên cô khổ một mình, chàng không có ai bầu bạn cả. Dương Quá thấy nàng sắp từ giã cõi đời, thực đau đớn muôn phần, bỗng nhớ lại:
năm nọ trên núi Trung Nam, nàng từng hỏi ta có muốn lấy nàng làm vợ hay không. Bây giờ ta kinh ngạc không đáp, khiến sau đó xảy ra bao tai nạn khốn khổ. Hiện tại chẳng còn mấy thời gian, cần phải để nàng thấy rõ tâm ý của ta.
Bèn nói lớn:
danh phận sư đồ, danh tiết thanh bạch chẳng là cái quái gì hết. Chúng mình hãy dứt quách cả đi. Sống chết gì, cái số của hai ta cũng không sao, cũng không ai bị lên đinh cô khổ một mình. Từ nay trở đi, nàng không còn là sư phụ của ta nữa, không còn là cô của ta nữa, mà là vợ của ta.
Tiểu long nữ sung sướng nhìn chàng, nói nhỏ: chàng nói thật lòng đó chứ, không phải cố ý làm cho thiếp vui lòng mà chàng nói vậy phải không? Dương Quá nói:
tất nhiên là thật lòng. Ta mất một cánh tay, nàng thương ta hơn. Nàng gặp tai nạn gì, ta cũng chỉ thương nàng hơn.
Tiểu long nữ nói nhỏ: phải rồi, trên thế gian trừ hai chúng mình ra, chẳng có ai thương cả. Mấy trăm đạo sĩ cung Trùng Dương đều là những người xuất gia thanh tu, đột nhiên nghe những lời yêu thương âu yếm của hai người thì ai cũng khó chịu. người nhiều tuổi thì ngượng ngập, kẻ ít tuổi không tránh khỏi nỗi phàm tâm. Ai nấy nhìn nhau, bất giác đỏ mặt. Thanh Tịnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị quát:
"Hai người mau mau xuất cung cho rồi. Cung Trùng Dương là nơi thanh tịnh, không phải là chỗ nói năng phi lễ."
Dương Quá coi như không nghe thấy, nhìn vào mắt Tiểu Long Nữ, nói:
"Năm xưa Trùng Dương tiên sư và tổ sư bà của phái cổ mộ ta, lẽ ra nên kết thành phu phụ, chẳng biết gì theo thứ lễ giáo cổ quá gì, đến nỗi cả hai ôm hận mà chết. Hôm nay hai chúng mình trước bức quả Trùng Dương tổ sư sẽ bái đường thành thân, kết thành phu phụ, để cho tổ sư bà của phái ta bỏ tức."
Đối với Dương Trùng Dương, chàng vốn không có thiện cảm. Nhưng từ khi bắt đầu luyện tập võ công mà Dương Trùng Dương khắc trong tòa cổ mộ, càng luyện càng thán phục, cuối cùng đã 10 phần sùng kính, có cảm giác như mình là truyền nhân của Dương Trùng Dương vậy. Tiểu Long Nữ thở dài, buồn bã nói:
"Quá nhi, chàng đối với thiếp tốt quá."
Năm xưa, Dương Trùng Dương và Lâm Triêu Anh nặng tình với nhau, toàn dân ngũ tử đều biết. Tuy họ kính ngưỡng sư phụ dung tuệ kiếm chặt tơ tình, quả là một trang anh hùng hảo hán, nhưng nghĩ một nữ nhân tuyệt thế, võ học uyên thâm như Lâm Triêu Anh đang còn trẻ lại tự nhốt mình trong tòa cổ mộ suốt đời, thì ai cũng cảm thán. Lúc này Dương Quá nhắc đến chuyện đó, các đạo sĩ trẻ tuổi không hiểu nguyên do thì không sao, còn những vị nhiều tuổi ai cũng chấn động trong lòng. Tôn Bất Nhị nói:
"Tiên sư lấy đại trí tuệ, đại định lực xuất gia sáng giáo, người một phen khổ tâm đơn độc, kẻ hậu sinh như người há biết được điều gì chứ. Người còn ở đây cả gan làm bừa nói bậy, đừng trách mũi kiếm của ta vô tình."
Tại anh hùng yến ở ải Đại Thắng, Dương Quá từng không nhận thanh kiếm mà Tôn Bất Nhị đưa cho mượn, khiến đạo cô quá ngượng. Bà ta tuy cũng tu luyện lâu năm, nhưng không độ lượng như Khưu Xứ Cơ, Dương Xứ Nhất. Bậc tôn trưởng trong phái Toàn Chân như bà lại bị một gã thiếu niên thuộc hàng con cháu làm nhục, cho nên cứ để bụng mãi chuyện đó. Tôn Bất Nhị là nữ, lại quần cư với chúng đạo sĩ, nên càng giữ nghiêm giới luật. Nghe Dương Quá nói sẽ bái đường thành thân ở pháp địa Trang Nghiêm, trước tượng Trùng Dương tổ sư, mà trên dưới phái Toàn Chân đều coi như thánh địa, không ai dám mạo phạm, thì Tôn Bất Nhị nổi giận không kìm được. Thấy Dương Long hai người chẳng thèm nghe lời nói của bà, liền đút soạt thanh kiếm ra lần thứ hai. Dương Quá lạnh lùng nhìn Tôn Bất Nhị, nghĩ thầm:
"Một mình lão đạo cô thì không địch nổi ta, nhưng khi đồng thủ bọn họ sẽ không tù thủ bàng quan, song ta không thể không lập tức thành thân với cô. Nếu không bái đường ngay tại đây, chờ ra khỏi cung Trùng Dương, vạn nhất cô vết thương quá nặng qua đời, chẳng hóa ra để nàng sẽ ôm hận mà chết hay sao? Bà chửi ta cả gan làm bừa nói bậy. Ừ, thì Dương Quá ta cả gan làm bừa nói bậy. Giả lại cũng không phải hôm nay mới khởi đầu, ta đã bảo sẽ bái đường thành thân trước bức quả Trùng Dương tổ sư, thì sẽ làm đúng như vậy."
Chàng đưa mắt tứ phía, thấy quá nửa số đạo sĩ đã lâm lâm tay kiếm, bèn nói:
"Tôn đạo trưởng, đạo trưởng nhất định buộc chúng tôi phải rời cung phải không?"
Tôn Bất Nhị gằn giọng:
"Đi mau, từ nay phái Toàn Chân và phái cổ mộ vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa, tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau nữa."
Dương Quá thở dài, lắc đầu, quay mình đi 2 bước trên con đường mòn dẫn về phía tòa cổ mộ, thong thả khoác huyền thiết kiếm lên vai, đưa tay trái dìu Tiểu Long Nữ, ngầm ngưng khí đan điền. Đột nhiên ngẩng đầu cười một tràng dài, quần đạo nghe tiếng cười giáng tai đều kinh ngạc. Tiếng cười chưa dứt, Dương Quá bỗng buông Tiểu Long Nữ, nhảy giọt về phía sau, tay trái điểm nhanh 2 huyệt Hội Tung và Chi Câu ở trên cổ tay phải của Tôn Bất Nhị. Tiểu Long Nữ không có chỗ tựa, lão đảo chực ngã. Dương Quá đã kéo Tôn Bất Nhị tới sau lưng Tiểu Long Nữ cho nàng dựa vào. Dương Quá hành động nhanh hơn thỏ, quần đạo còn chưa chớp mắt, Tôn Bất Nhị đã bị chàng khống chế không cựa quậy được.
Khu Xước Cơ, Tôn Bất Nhị là những người từng gặp đại địch, vốn cũng đề phòng chàng đột nhiên xuất thủ, bắt người làm con tin. Nhưng thấy chàng đã đeo kiếm lên vai, bước đi ra cổng, cánh tay độc nhất thì diều Tiểu Long Nữ, cứ đoán rằng chàng đã biết khó mà lui. Nào ngờ chàng lại cười một tràng khiến ai nấy ngơ ngác, rối trí, rồi buông Tiểu Long Nữ mà bắt giữ Tôn Bất Nhị trong nháy mắt. Quần đạo hô quán, nhất tề chỉ kiếm ra. Nhưng Tôn Bất Nhị đã nằm trong tay đối phương, còn ai dám xông lên tấn công? Dương Quá nói:
Tôn đạo trưởng, đành phải đắc tội, xong xuôi sẽ chịu tội sao?
Chàng cầm cổ tay Tôn Bất Nhị kéo đi, cùng Tiểu Long Nữ thông thả bước vào hậu điện của cung Trùng Dương. Quần đạo theo sau, hết sức tức giận, nhưng không có cách gì đối phó. Dương Long hai người kèm Tôn Bất Nhị đi qua cửa hông, rồi vào hành lang, rồi vào đến hậu điện. Chàng ngoảnh lại nói to:
Mời các chị hãy ở bên ngoài, không ai được vào bên trong. Hai chúng tôi sẽ quyết liều chết, nếu đồng thủ, hai chúng tôi sẽ cùng chết với Tôn đạo trưởng.
Dương Sứ Nhất hỏi nhỏ:
Khu Sư Ca, bây giờ làm thế nào đây?
Khu Sư Cơ nói:
Tạm thời bất động, tùy cơ hành sự. Xem chừng hắn cũng không dám sát hại Tôn sư muội đâu.
Mấy lão đạo nhân cả đời tung hoành giang hồ, uy danh lừng lẫy, không ngờ cuối đời lại bị một gã thiếu niên vô đạo khống chế, nghĩ thật là giận, nhưng cũng tức cười. Dương Quá kéo một cái bồ đoàn, ấn Tôn Bất Nhị ngồi xuống, nói:
Xin thứ lỗi.
Chàng điểm hai huyệt Đại Chùy và Thần Đường ở sau lưng, để bà ta không thể cử động. Thấy quần đạo y lời ở cả bên ngoài, không dám xông vào, bèn kéo Tử Long Nữ đứng sánh vai nhau trước bức họa Trùng Dương Tổ Sư. Vị đạo sĩ trong bức họa tay chỉ kiếm, phong thái hào sảng, trạc 30 tuổi. Bên cạnh bức họa đề ba chữ Hoạt Tử Nhân. Bức họa chỉ đơn sơ vài nét, nhưng người trong bức họa anh khí ngời ngời, phiêu dật tuyệt luân. Dương Quá hồi nhỏ từng học nghệ ở cung Trùng Dương, đã quen nhìn bức họa này, sớm biết là chân dung của tổ sư gia. Bây giờ chợt nhớ, trong tòa cổ mộ cũng có một bức họa Dương Trùng Dương, nhưng là nhìn từ sau lưng, hai bức họa bút pháp giống nhau. Chàng nói:
Bức họa này cũng là thủ bút của tổ sư bà.
Tiểu Long Nữ gật đầu, âu yếm mỉm cười với chàng, nói nhỏ: Hai ta bái đường thành thân trước bức họa Trùng Dương tổ sư, mà bức họa này chính do tổ sư bà vẽ, thật là quá hay. Dương Quá dùng chân hất hai cái bồ đoàn song song tới trước bức họa, nói to:
Đệ tử Dương Quá và đệ tử họ Long hôm nay kết thành phu phụ trước Trùng Dương tổ sư, có mấy trăm vị đạo trưởng phải toàn chân ở đây chứng kiến.
Nói đoạn quỳ xuống cái bồ đoàn. Thấy Tử Long Nữ vẫn đứng không quỳ, chàng hỏi:
Hai ta bái đường thành thân, nàng cùng quỳ xuống đi.
Tử Long Nữ trầm ngâm, mắt đỏ que, lệ lưng tròng. Dương Quá dịu dàng nói:
Nàng thấy thế nào, ở đây không được hay sao?
Tử Long Nữ đáp giọng run run: Không, không phải như vậy. Ngừng giây lát, nàng nói tiếp: Thiếp đã không còn thanh bạch, lại sắp chết, chàng hà tất đối tốt với thiếp như vậy? Nói đến đó, nước mắt lăn dài trên má. Dương Quá đứng dậy, dùng tay áo lau nước mắt cho người, cười nói:
Nàng không lẽ chưa rõ lòng ta?
Tử Long Nữ ngẩn nhìn chàng, nghe chàng dịu dàng nói:
Ta muốn rằng hai đứa mình được sống với nhau cả trăm năm, để ta có dịp đối tốt với nàng, báo đáp ân tình của nàng. Nếu không được thế, ông trời chỉ cho hai đứa mình sống một ngày, hai đứa mình làm vợ chồng một ngày. Chỉ cho hai đứa mình sống một giờ, hai đứa mình sẽ làm vợ chồng một giờ.
Tử Long Nữ thấy chàng vẻ mặt thành thực, ánh mắt thâm tình vô hạn, thì xúc động không biết phải yêu thương chàng đến mức nào cho đáng. Vẻ mặt đang buồn bã dần dần trở nên vui sướng, nước mắt chưa khô, thần sắc đã hoan hỷ vô hạn. Nàng thông thả quỳ xuống cái bồ đoàn, Dương Quá quỳ xuống theo. Hai người cùng lại bức họa, nghĩ:
Hai đứa mình tuy một đời cô khổ, nhưng được như hôm nay đã là duyên phúc cực vậy. nỗi phiền não quá khứ, sự đoản mệnh nay mai đều không đáng kể nữa.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, rập đầu xuống cái bồ đoàn. Dương Quá nói:
đệ tử Dương Quá và đệ tử họ Long thật lòng tương ái, thủy chung như nhất, nguyện đời đời kiếp kiếp kết thành phu phụ.
Tiểu Long Nữ cũng khấn nhỏ: xin tổ sư gia phù hộ độ trì, cho hai chúng con được đời đời kiếp kiếp kết thành phu phụ. Tôn Bất Nhị ngồi trên cái bồ đoàn, tuy không cử động được, nhưng hai người nói năng và sắc diện thế nào đều nghe và nhìn rõ, thấy họ quang minh lỗi lạc. Việc làm của họ tuy không khôn theo lễ giáo, nhưng là chí tính, chí tình. Thì bất giác nhớ đến tình cảnh lúc trẻ thành hôn bất thành với Mã Ngọc, sắc mặt vốn đầy giận dữ của bà ta đã trở nên hiền hòa khi Dương Long hai người giao bái xong đứng dậy. Dương Quá nghĩ thầm:
hiện giờ hai đứa mình đã kết thành phu phụ, dù phải chết ngay thì cũng mãn nguyện.
Chàng không còn lo đề phòng quần đạo xông vào ngăn cản nữa. Chàng nhìn Tiểu Long Nữ, cười nói:
Hoa Nhi là đệ tử phản nghịch của phái Toàn Chân, cả võ lâm ai cũng biết, nàng cũng là một đại phản đồ đó.
Tiểu Long Nữ nói: đúng vậy, sư phụ không cho phép thiếp thu nhận nam đệ tử, càng không cho lấy chồng. Thiếp chẳng tuân thủ điều nào cả. Hai đứa mình tội nặng lắm đó. Dương Quá nói to:
đã phản thì phản đến cùng. Dương tổ sư và tổ sư bà bà anh hùng hào kiệt gấp trăm lần hai ta, song họ không dám thành thân. Hai vị ấy với Hoàng Tuyền có biết, chưa chắc đã bảo hai ta làm thế này là sai đâu.
Chàng nói câu ấy với vẻ mặt hăng hái, đầy cảm khái. Đúng lúc đó, trên nóc điện nghe sầm một tiếng, ngói bay tứ tung, xà nhà gãy sập, thành thế kinh hồn. Mái điện thủng toang một lỗ, và một cái chuông lớn rơi úp thẳng xuống chỗ Tôn Bất Nhị. Dương Quá và Tiểu Long Nữ ngang nhiên bái đường thành thân trong hậu điện. Phái Toàn Chân trên dưới ai cũng phẫn nộ. Lưu Sứ Quyền ngẫm nghĩ một hồi, ghé tai nói nhỏ với Khưu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất và Hách Đại Thông. Ba người kia gật đầu, quay ra khe khẽ dặn dò môn hạ đệ tử vài câu. Rồi từ lúc Dương Long hai người đang quỳ bên trong, họ ra tiền điện, khiêng vào một quả chuông đồng nặng đến ngàn cân. Bốn người hẹn nhau phi thân lên nóc điện, nắm chuẩn phương vị, giọng thẳng quả chuông cho rơi xuống, chụp Tôn Bất Nhị vào bên trong quả chuông. Bốn vị đạo nhân võ công cao cường, quả chuông tuy nặng nhưng chụp xuống không sai một ly. Khi Tôn Bất Nhị đã nằm gọn trong lòng quả chuông, quần đạo sẽ tràn vào, Dương Long hai người tất sẽ phải khoanh tay chịu trói. Dương Quá thấy quả chuông rơi xuống, đã biết dụng ý, lập tức dùng quyền thiết kiếm thúc vào quả chuông một cái, nghe bon một tiếng rền rỉ. Quả chuông tuy nặng ngàn cân, song cú thúc của quyền thiết kiếm cực mạnh, lại từ bên cạnh thúc tới, khiến quả chuông bay lệch về phía trước hai thước. Nếu rơi thẳng xuống sẽ đè bẹp Tôn Bất Nhị. Bốn đạo nhân đứng trên nóc điện nhìn qua lỗ thủng, thấy rõ bên dưới, cùng rú lên kinh hãi. Không thể ngờ thanh kiếm của Dương Quá lại có thần lực đến như thế. Nhìn Tôn Bất Nhị sắp thịt nát xương tan, bị quả chuông đồng đè lên người mà chết thảm, Lưu Sứ Quyền nhắm mắt lại, không dám nhìn. Bỗng nghe Khu Sứ Cơ reo mừng:
đa tạ thủ hạ lưu tình.
Lưu Sứ Quyền mở mắt ra, lấy làm lạ, thấy quả chuông đã ướp toàn thân Tôn Bất Nhị ở bên trong. Quanh mép chuông không hề có vết tích chân tay máu me hoặc quần áo gì. Nguyên Dương Quá thấy quả chuông lớn bị kiếm thuốc bay lệch sẽ đè nát Tôn Bất Nhị, thì nghĩ:
hôm nay là ngày đại hỷ của vợ chồng ta, không thể để có người tử thương. Lão đạo cô này tính nết khó chịu, song chưa đến nỗi tàn ác.
Bèn phất ống tay áo rỗng, đẩy Tôn Bất Nhị cùng cái bồ đoàn tới ngồi gọn trong lòng quả chuông sắp ụp xuống. Bốn đạo nhân trên nóc điện vừa kinh hãi vừa vui mừng, đều thấy không nên coi Dương Quá là thù địch nữa. Nhưng môn hạ đệ tử của họ đã nghe dặn trước, chờ khi quả chuông rơi xuống sẽ lập tức tràn vào. Bọn họ ở bên ngoài không nhìn thấy biến hóa bên trong, chỉ nghe một tiếng sầm, ngói bay tung tóe, ai nấy liền cầm kiếm hò reo xông vào. Dương Quá đeo Huyền Thiết kiếm sau lưng, ôm Tiểu Long Nữ nhảy ra phía sau điện. Khương Sứ Cơ kêu to:
"Chúng đệ tử cẩn thận, không được đả thương hai người ấy."
Giọng vang to, tuy giữa tiếng hò reo của mấy trăm người, nghe vẫn rất rõ. Quần đạo đuổi theo, ra sau điện, hò hét:
"Bắt lấy tên tiểu tặc phản giáo! Tên tiểu tặc làm quen ố di ảnh của tổ sư gia, chớ để hắn chạy thoát. Mau mau chặn phía đông, hai đứa bay chạy về phía đó. Trường Xuân chân nhân phân phó, không được đả thương hai người đó."
Lưu Sứ Quyền trước khi nhảy lên nóc điện đã bố trí 21 đạo sĩ mai phục phía sau điện. Dương Quá vừa chạy ra cửa ngách, thấy kiếm quang loang loáng, biết đã có kẻ ngăn chặn, nghĩ:
"Chỉ bằng thoát ra theo lỗ thủng ở nóc điện, trên mái tôi có 4 cao thủ, song họ sẽ không hạ độc thủ với ta."
Bèn ôm Tiểu Long Nữ chạy trở vào trong điện. Tiểu Long Nữ hai tay ôm cổ chàng, dịu dàng nói: "Chúng mình đã thành phu phụ, vậy là mãn nguyện rồi. Thoát dây thì tốt, không thoát dây cũng chẳng sao." Dương Quá nói:
"Đúng vậy."
Hai chân chàng tung cú đá uyên ương liên hoàn, hai đạo sĩ văng ra khỏi điện. Trong điện không rộng như bên ngoài, không thể thi triển bắt đầu trận pháp. Nhưng Dương Quá tay trái phải ôm Tiểu Long Nữ, chỉ có thể tung chân đá, không thể vượt dòng dây. Chàng thầm hận trong lòng:
"Giá ta còn đủ hai tay, các ngươi sao cản nổi ta?"
Bịch một tiếng, lại có một đạo sĩ bị chàng đá văng ra, đụng vào hai kẻ khác. Đang rối loạn, bỗng từ ngoài điện có một bạch phát lão nhân chạy vào, kéo theo một đàn ông mật. Chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Trong hậu điện đang rối loạn, thêm một người là Chu Bá Thông. Chúng đệ tử nhất thời cũng không để ý, nhưng đàn ông bay vào lập tức đốt lung tung cả lên. Đàn ông này không phải loại ông thông thường, mà là Ngọc Phong do Tiểu Long Nữ nuôi dưỡng ở tòa cổ mộ. Các đạo sĩ bị ông đốt tức thời đau ngứa khó chịu, có người lăn lộn ở dưới đất, càng tăng thêm cảnh hỗn loạn. Chu Bá Thông vốn định tới thành Tương Dương giúp Quách Tĩnh, nhưng sau khi lấy trộm lọ mật ong của Tiểu Long Nữ, lão sợ gặp lại nàng ta, lão không đến thành Tương Dương nữa, bèn đến núi Trung Nam, muốn tìm Triệu Chí Kính hỏi cho ra lẽ. Vì sao hắn cả gan đẩy sư thúc tổ vào chốn thập tử nhất sinh? Dọc đường lão dùng mật Ngọc Phong đùa giỡn với bầy ong mật, tìm ra vài cách điều khiển lũ ong thì không sao. Nhưng đến núi Trung Nam thì lập tức gặp quả. Loài ong Ngọc Phong trên núi Trung Nam ngửi thấy mùi thơm của mật Ngọc Phong, tức thì lũ lượt bù tới. Chúng chỉ quen với thủ pháp và tiếng điều khiển của Tiểu Long Nữ, còn với lão ngoan đồng, dĩ nhiên chúng đã không tuân theo, còn không buông tha cho lão. Lão ngoan đồng thấy tình thế bất ổn, đành ôm đầu chạy vào cung Trùng Dương, tìm chỗ kín đáo để tránh bầy ong. Vừa hay trong cung đang náo nhiệt và hỗn loạn, lão ngoan đồng thấy Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở trong điện thì kinh ngạc và mừng rỡ, vừa ném lọ mật ong trả cho Tiểu Long Nữ, nói:
"Lão Diệu không biết cách hầu hạ các ông mật quỷ quái này, cô nương mau cứu lão với."
Dương Quá vẫy ống tay áo cuốn lấy cái lọ, Tiểu Long Nữ mỉm cười giơ tay nhận lại. Lúc này đàn ông bay tứ tung, bọn Khu Sứ Cơ từ trên nóc điện nhảy xuống hành lễ với vị sư thúc. Hách Đại Thông kêu to:
"Mau đốt đuốc mang lại đây."
Quần đạo có người dùng ống tay áo che mặt, có người dung kiếm đuổi ong, có người dâng lệnh chạy đi đốt đuốc. Lão ngoan đồng cũng chẳng buồn để ý đến bọn Khu Sứ Cơ. Trán của lão bị ong đốt hai chỗ, đã sưng u lên hai cục, chỉ mong tìm được một chỗ kín chui vào tránh ong. Lão thấy có một quả chuông lớn úp ở dưới đất thì cả mừng, vội dẫn lực lật nghiêng quả chuông lên, thấy bên trong có người, lão cũng chẳng kịp nhìn kỹ là ai, rối rít nói:
Cảm phiền,
mau nhường ta, mau nhường cho ta.
Lão kéo Tôn Bất Nhị ra khỏi quả chuông, tự chui vào. Vừa buông tay, quả chuông lại sập xuống như cũ. Lão đắc ý lắm.
Bọn ông chúng bay có ngàn con vạn con, cũng chẳng thể đốt lão ngoan đồng này cái nào nữa đâu.
Dương Quá nói nhỏ.
Nàng hãy chỉ huy đàn ông giúp hai ta thoát khỏi chỗ này.
Tử Long Nữ là vợ của chàng, nghe lời chàng ngụ ý ra lệnh thì cảm thấy sung sướng dễ chịu, nghĩ hay quá, cuối cùng chàng không coi mình như sư phụ nữa, đúng là coi mình như một người vợ rồi. Bèn đáp. Vâng. Giọng nói hết sức nhu mì ngoan ngoãn. Nàng cầm lọ mật ong quơ quơ vài lần, miệng quýt gió mấy tiếng. Lũ Ngọc Phong nhận ra chủ nhân, thoáng chốc đã tụ tập thành đàn. Tiểu Long Nữ liên tục hơ hơ lọ và quýt gió. Đàn ông chia thành hai đội, một đội bay trước mở đường, một đội chặn hậu, hộ vệ cho Dương Long hai người rút ra phía sau điện. Sự xuất hiện bất ngờ của Chu Bá Thông khiến bọn Khu Sứ Cơ vừa vui mừng vừa buồn cười. Thấy Dương Long hai người chạy ra phía sau điện, bèn quát các môn hạ khỏi cần đuổi theo. Dương Sứ Nhất giải quyết cho Tôn Bất Nhị, Khu Sứ Cơ thì tới lật nghiêng quả chuông. Chu Bá Thông nấp bên trong, không biết tình hình ở ngoài. Thấy quả chuông bị lật, bèn dùng tay níu lại, quát lên.
Buông xuống!
Khu Sứ Cơ nội lực không thâm hậu bằng Chu Bá Thông, đã đẩy mép chuông lên cách mặt đất nửa thước. Hịch một tiếng, quả chuông lại úp xuống. Khu Sứ Cơ cười nói.
Chu Sư Thúc, thích đùa thật. Nào, bọn ta cùng nhấc lên xem.
Thế là Khu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất, Lưu Sứ Quyền và Hách Đại Thông, bốn người cùng hè nhau nhấc bổng quả chuông lên cách mặt đất chừng ba thước. Sông bên dưới không thấy có ai. Chu Bá Thông chẳng hiểu biến đi đằng nào. Bốn người đang ồ lên sững sờ thì một bóng người tụt xuống. Chu Bá Thông đã cười ha hả đứng bên quả chuông. Nguyên vừa rồi lão dùng hai tay đẩy vào thành quả chuông mà đu người bên trong, cho nên được nhấc lên theo cùng quả chuông. Bọn Khâu Sứ Cơ lại hành lễ. Chu Bá Thông xua tay lia lịa nói.
Thôi miễn, thôi miễn. Các hài di ngoan hay bình thân, ta miễn lễ cho đó.
Toàn chân ngũ tử đều đã râu tóc bạc phơ cả. Song Chu Bá Thông vẫn gọi họ là các hài nhi ngoan. Chu Bá Thông thấy Triệu Chí Kính đang nem nép định lũi đi, bèn quát to, giọt tới tóm cổ hắn, nói.
Thằng giặt mũi trâu này, mày định lẫn đi đâu hả?
Tay trái đẩy nghiêng mép quả chuông lên cao hai thước, tay phải lão ấn Triệu Chí Kính vào trong lòng quả chuông, rồi buông tay trái. Quả chuông úp hắn lại, miệng lão cứ lầm bầm chửi rủa.
Thằng giặt mũi trâu.
Thằng giặt mũi trâu, cũng tức là chửi toàn bộ bọn đồ tử đồ tôn của Dương Trùng Dương. Bọn Khu Sứ Cơ biết tính vị sư thúc, cho nên cũng không giận. Dương Sứ Nhất nói.
Sư thúc không biết Triệu Chí Kính đắc tội gì với sư thúc, đệ tử tất phải trừng phạt hắn.
Chu Bá Thông nói.
Ha, cái thằng giặt mũi trâu này nè, đã dẫn ta đến một cái hang lấy trộm dương kỳ, nhưng trong đó lại giấu đủ nhện xanh xanh đỏ đỏ cực độc. May á mà nhờ tiểu cô nương đây nè. À, ủa mà tiểu cô nương đâu rồi? Ủa đàn ông đâu rồi?
Lão Quan Đồng nói chuyện nọ sợ chuyện kia, khiến toàn chân ngũ tử không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Chỉ thấy lão ngó nghiêng tìm Tiểu Long Nữ. Lúc đó mười mấy đệ tử chạy tới bẩm báo rằng Dương Long hai người đã rút lên lầu của Tàng Kinh Các ở núi sau. Chúng đệ tử không dám dùng đuốc đuổi ông, sợ thiêu quỷ mất đạo tàng. Bọn Khu Sứ Cơ cá kinh. Tàng Kinh Các là trọng địa của phái Toàn Chân, đạo tàng mấy đời. Các trước tác của Dương Trùng Dương và Toàn Chân Thất Tử cùng mọi văn quyển cơ mật trong giáo phái đều cất giữ ở Tàng Kinh Các. Nếu có chuyện gì, tổn thất thật không nhỏ. Khu Sứ Cơ nói.
Chúng ta tới đó mọc, Dương Quá thủ hạ lưu tình, đã không đả thương Tôn sư muội, ta nên đối thù thành bạn.
Tôn Bất Nhị nói. Đúng lắm. Thế là cả bọn cùng kéo đến Tàng Kinh Các. Dương Sứ Nhất thấy đệ tử số 1 của mình là Triệu Chí Kính bị Chu Bá Thông nhốt trong quả chuông, nghĩ thầm:
Chu sư thúc hành sự hồ đồ, Triệu Chí Kính chưa chắc đã sai, để khi trở lại xem xét kỹ mới được.
Sợ Triệu Chí Kính ở bên trong quả chuông bí hơi mà chết, bèn ráng sức đẩy nghiêng mép chuông lên vài tấc, dùng chân hãy một hòn gạch kê mép chuông cho có kẻ hở thông gió, rồi mới chạy theo sau. Đến trước tàng kinh cát, chỉ thấy mấy trăm đệ tử đang hò hét, nhưng không một ai dám lên lầu. Khu Sứ Cơ gọi to:
Dương Long hai vị, lỗi lầm trước đây của chúng tôi hai vị có thể bỏ qua, đôi bên trở thành bằng hữu được không?
Không có tiếng trả lời. Trên lầu không động tĩnh gì. Khu Sứ Cơ lại nói:
Lâu cô đưa bị thương, xin mời xuống đây chúng ta cùng tìm cách cứu chữa. Môn hạ đệ tử giáo quyết không dám vô lễ với hai vị. Khu phổ hành tẩu giang hồ mấy mươi năm nay chưa bao giờ nói không giữ lời.
Một lát sau vẫn không có tiếng trả lời. Lưu Sứ Quyền nói:
Họ đã đi khỏi từ lâu rồi.
Khu Sứ Cơ hỏi:
Sao người biết?
Lưu Sứ Quyền nói:
Nhìn về ông coi, chúng đã tản đi tứ phía, hút bật các bụi qua.
Đoạn cầm lấy một bó đuốc từ tay đệ tử, chạy lên lầu. Bọn Khu Sứ Cơ lên theo, quả nhiên thấy trên lầu chỉ có các giá sách la liệt, không một bóng người. Trên án thư có để lọ mật ong. Chú Bá Tông như thấy của quý, giọt tới cầm lấy đút luôn vào túi. Mọi người kiểm tra trước sau mọi chỗ, thấy sách còn nguyên cả, nhưng có một đống sách để dưới sàn. Chiếc hòm to đựng sâu sách đó đã không thấy đâu nữa. Bỗng nghe Hách Đại Thông nói to:
Họ thoát đi theo cái này.
Mọi người ra phía sau lầu, thấy trên cột gỗ có buộc một sợi dây, đầu dây bên kia móc vào một thân cây trên vách núi đối diện, dắt qua một cái khe sâu là dòng suối. Từ đây không hề có lối đi. Không ngờ Dương Quá lại có thể dùng sợi dây mà ôm Tiểu Long Nữ vượt qua khe sâu thoát đi. Tiểu Long Nữ bái đường thành thân trong hậu điện cung Trùng Dương. Phái toàn chân trên dưới đều cảm thấy mất hết cả uy phong. Nhưng lúc này thấy hai người đã thoát đi yên lành, thì toàn chân ngũ tử nhìn nhau cười khổ, cũng thấy nhẹ cả người. Tôn Bất Nhị vốn căm giận nhất, song sau khi chứng kiến hai người tình ý chân thành tha thiết, Dương Quá lại cứu sống bà trong đường tơ kẻ tóc, thì bà bất giác cũng mừng cho họ, cho nên im lặng không nói gì. Toàn chân ngũ tử và Chu Bá Thông trở lại đại điện, hỏi rõ nguyên do chuyện sắc phong của đại hãn Mông Cổ, chuyện tranh đấu giữa hai phái Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính, chuyện Tiểu Long Nữ đột nhiên đến đây. Lý Chí Thường và Tống Đức Phương cứ thành thật bẩm cáo. Khu Sứ Cơ ứa nước mắt, nói:
Chí Bình làm mất sự trinh bạch của người ta, quá là tội lớn. Nhưng hắn bảo toàn sự trung nghĩa của giáo phái ta, thà chết không đầu hàng Mông Cổ, đúng là đại công.
Dương Sứ Nhất nói:
Doãn Chí Bình tội không che lấp công, Tiểu Tiết có sai phạm, nhưng đại nghĩa rõ ràng, chúng ta vẫn công nhận hắn là trưởng giáo chân chân.
Lưu Sứ Quyền, Hách Đại Thông cùng khen phải. Khu Sứ Cơ lại nói:
Nếu không nhờ Lâu Cô Đưa kịp đến ngăn chặn địch nhân, thì giáo phái chúng ta đã bị quý diệt. Lâu Cô Đưa thật là đại ân chân của giáo phái chúng ta. Từ nay chẳng những không được vô lễ với vợ chồng họ, mà còn phải tìm cách báo đáp. Chúng ta đã lỡ tay đả thương Lâu Cô Nương, Không biết.
Nghĩ Tiểu Long Nữ bị trọng thương khó chữa, tự thấy vô cùng ân hận. Trong lúc toàn chân ngũ tử truy vấn tiền sự Chu Bá Thông chẳng buồn quan tâm, cứ mân mê trên tay lọ mật ong. Mấy lần lão còn định mở nắp lọ nhử ong Ngọc Phong, xong lại sợ nhử đến thì dễ, đuổi đi không nổi. Lúc đó một đệ tử vào bẩm cáo, có 5 người bị ong đốt đang đau ngứa ghê gớm, thỉnh sư trưởng thuyết pháp. Hách Đại Thông nhớ chuyện năm nọ Tôn Bà Bà xông vào cung tặng lọ mật ong, bèn nói:
lọ mật ong này chính là Long Cô Nương để lại cho chúng ta trị thương. Sư thúc, xin sư thúc đưa lọ mật ong cho 5 đồ tôn uống.
Chu Bá Thông giơ hai tay không ra, nói:
không biết, tự dưng lọ mật ong biết đi đâu mất rồi ta. Ủa, đâu rồi?
Hách Đại Thông rõ ràng thấy vị sư thúc vừa cầm lọ mật ong mê mẩn chán chê trên tay, tại sao lão lại bảo tự dưng lọ mật ong biến đi đâu mất? Tức là lão không muốn giao ra. Lão là bề trên, không tiện nói lẽ thiệt hơn với lão. Chu Bá Thông giữ ống tay áo phẩy phẩy, vỗ vỗ toàn thân mấy cái, nói:
ta không có giấu nó trong người đâu, ngươi chớ có nghi cho ta nghe. Có phải ngươi muốn ta cởi hết áo quần cho các ngươi coi không hả?
Nguyên lão ngoan đồng rất ham chơi, cái tính ham đùa nghịch bất kể khinh trọng quản cấp ấy đến già vẫn không sửa được. Lão cho rằng mấy gã đạo sĩ bị ong đốt cùng lắm đau ngứa vài hôm ắt khỏi, chẳng mất mạng mà lo. Thứ mật ong quý hiếm này lão không thể cho được. Vì thế Hách Đại Thông vừa mở miệng xin, lão bèn hất lọ mật ong vào trong ống tay áo cho lăn qua ngực xuống bụng, thoát bụng lại cho lọ mật ong lăn xuống ống quần mà rơi nhẹ xuống đất. Lão nội công thâm hậu, bắp cơ toàn thân co giãn như ý, đưa lọ mật ong lăn xuống đất mà không phát ra tiếng động gì. Dương Sứ Nhất nghĩ bụng:
sư thúc đã không chịu đưa ra thì cứ đợi lúc nào chắn người lấy ra nghịch, sẽ bất ngờ tiến lại xin, sư thúc sẽ không thể thoái thác. Chỉ cần mọi người đi chỗ khác, sư thúc sẽ lấy lọ mật ong mà đùa nghịch. Bây giờ hãy xử trí tên nghịch đồ Triệu Chí Kính. Nếu Doãn Chí Bình còn bất khuất thà chết, thanh danh mấy mươi năm của bản giáo đã bị Triệu Chí Kính hủy hoại mất rồi.
Nghĩ đến đây, Dương Sứ Nhất nói:
Hách sư đệ, việc trị thương để sau cũng không sao đâu, chúng ta phải xử quyết định tên nghịch đồ Triệu Chí Kính trước đã.
Toàn chân ngũ tử tương giao mấy chục năm, sư huynh đệ đều biết Dương Sứ Nhất chính trực vô tư. Triệu Chí Kính tuy là đệ tử số 1 của Dương Sứ Nhất, nhưng phạm đại tội phản giáo, Dương Sứ Nhất quyết không bên che cho hắn. Mọi người đều nghĩ:
tên nghịch đồ mãi giáo cầu dinh, ám hại đồng môn, quyết không thể tha.
Bỗng nghe từ dưới mép quả chuông vọng ra giọng nói yếu ớt:
Chu chân táo tổ, nếu sư thúc tổ cứu bạn đệ tử sẽ trả lọ mật ong cho sư thúc tổ, mà không đệ tử sẽ uống hết luôn, đằng nào đệ tử cũng chết cả.
Chu Bá Thông giật mình, lùi ra một bước. Quả nhiên, lọ mật ong đã biến mất. Nguyên lão đứng bên quả chuông, Triệu Chí Kính ngồi trong chuông. Lọ mật ong nhỏ lăn xuống đúng ngay trước mắt của hắn. Nghe Hách Đại Thông xin Chu Bá Thông mật ong, hắn bèn thò tay qua khe hở dưới mép chuông mà lấy lọ mật ong. Hắn muốn dùng lọ mật ong đổi lấy mạng sống, tự biết chỉ là vọng tưởng, nhưng trong cơn tuyệt vọng có chút sinh cơ nào thì cũng cố bám lấy. Chu Bá Thông nghe hắn nói như thế, vội gọi to:
Ê, ngươi đừng có uống mật ong của ta nghe, các chuyện khác có thể thương lượng.
Triệu Chí Kính nói:
vậy chứ xúc tổ phải đáp ứng cứu mạng đệ tử mới được.
Toàn chân ngũ tử giật mình, chỉ lo lỡ Chu Bá Thông đáp ứng sẽ không thể xử trí Triệu Chí Kính. Khu Sứ Cơ vội nói:
sư thúc, kẻ đó tội rất nặng, không thể dung tha.
Chu Bá Thông cúi sát đất, nói vào trong chuông:
Nè, nhất thiết không được uống mật ong nghe chưa?
Lưu Sứ Quyền nói:
sư thúc, thôi kệ nó đi, sư thúc cần mật ong thì hoàn toàn không khó. Hôm nay chúng ta đã xóa bỏ thù oán với Long Cô Nương, lợi chút ít có thể sang bên toạc của mổ sinh dài lọ. Long Cô Nương đã biếu sư thúc một lọ thì cũng sẽ cho sư thúc mượt lọ được thôi.
Chu Bá Thông lắc đầu nói:
Vậy thì chưa chắc à nghe, chưa chắc.
Lão nghĩ:
cái tưởng lọ mật ong là do Long Cô Nương biếu ta hả? Là ta từng lấy trộm đó, lúc rời tạng kinh các Long Cô Nương vội quá không kịp mang đi lọ này. Nếu sang sinh chắc gì con bé ấy đã cho, dù có cho các ngươi đem dùng làm thuốc giải độc, đâu còn phận ta nữa.
Chỉ nghe có tiếng do da rất nhỏ, năm sáu con ong ở ngoài sân bay vào hậu điện. Cửa điện không mở, chúng cứ do ve tìm lối vào. Chu Bá Thông chợt nảy ra một kế, nói:
Nè Triệu Chí Kính, lọ mật ong mi đang cầm chưa chắc đã là mật ong thật đâu.
Triệu Chí Kính vội nói:
Là thật mà, là thật mà.
Chu Bá Thông nói:
Được, vậy mi thử mở nút lọ ra cho ta ngửi xem sao. Nếu không đúng, khỏi cần nhiều lời.
Triệu Chí Kính vội mở nút lọ, nói:
Sư thúc tổ ngửi đi, sao lại không thiệt kia chứ.
Chu Bá Thông hít rất sâu, nói:
Hình như không phải. Để ta ngửi thêm đã.
Triệu Chí Kính hai tay giữ chặt lọ mật ong, chỉ lo Chu Bá Thông nghiêng quả chuông giật lại mất, miệng nói:
Sư thúc tổ thấy mùi thơm ngọt hay chưa?
Mật ngọc phong quả thơm ngon vô tỷ. Nút lọ vừa mở, mùi thơm trong điện đã ngào ngạt. Chu Bá Thông khịt khịt mũi, nói đùa:
Ây, ta bị trúng gió ngạt mũi, không có ngửi được gì hết.
Vừa nói vừa quay ra nháy mắt với bọn khu xứ cơ. Triệu Chí Kính cũng đoán là lão ta tính kế quảng binh, liền nói:
Sư thúc tổ mà lật quả chuông, đệ tử sẽ uống hết chỗ mật ong này liền.
Lúc này bầy ong đã đánh hơi mùi mật, bay tới bên mép quả chuông. Chu Bá Thông phẩy tay áo, nói:
Ý nè nè, vào trong đó mà đốt nó đi, đốt nó đi.
Con ong không chắc nghe theo lệnh của lão, mà chỉ vì ngửi thấy mùi mật thơm. Quả nhiên bay dù dù qua khe hở vào trong quả chuông. Chỉ nghe Triệu Chí Kính kêu rú lên, cạch một tiếng, từ trong quả chuông mùi mật ong tỏa ra nồng đượm. Thì ra ong đã đốt Triệu Chí Kính. Hắn buông rơi lọ mật dở tan. Chu Bá Thông cá giận, quát:
Tên mũi trâu hậu đậu, có cái lọ mật cỏ con cũng cầm không chắc.
Lão đang định bước tới lật quả chuông thì bầy ong ngọc phong ngửi thấy mùi mật nồng đượm lũ lượt bay vào trong chuông. Chu Bá Thông từng bị khổ vì lũ ong này, cho nên lão không dám lại gần. Ong chui vào nhiều, Triệu Chí Kính ở bên trong người dính mật phải bị ong đốt hàng trăm cái. Mọi người ban đầu còn nghe tiếng rú thảm thiết của hắn, lát sau thì lặng thinh, chắc chắn hắn đã tắt thở. Chu Bá Thông kéo vạt áo Lưu Sứ Quyền, nói:
Sứ Quyền, người mau đi xin Long cô nương người lọ mật ong về đây cho ta.
Lưu Sứ Quyền cau mày nhăn nhó, vừa nãy mình chỉ mong Chu Bá Thông đừng đáp ứng tha mạng cho Triệu Chí Kính cho nên nói đại như thế, chứ thực ra Toàn Chân Ngũ Tử đã sử chiều thất tinh tụ hội đã thương Tiểu Long Nữ, nói vì chuyện đã giải oán thù. Lúc này bị Chu Bá Thông túm áo, đành cười khổ, nói:
Sư thúc buông tay ra, để đệ tử đi xin vậy.
Bọn khu xứ cơ biết chuyến đi này rất hung hiểm, nếu Tiểu Long Nữ bình an vô sự thì không sao, nhưng nếu nàng ta trọng thương mà chết thì không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử phái Toàn Chân phải mất mạng dưới tay Dương Quá. Bèn nhất tề nói:
Mọi người chúng ta cùng đi một thể.
Cánh rừng bên ngoài tòa cổ mộ, từ thời Dương Trùng Dương còn sống, đã không cho phép đệ tử phái Toàn Chân tiến vào một bước. Mọi người đi tới mép rừng thì nhớ lại di huấn của tiên sư, đều dừng chân. Khu sứ cơ dẫn khí đan điền, gọi to:
Dược Tiểu Hiệp, thường thế của Lộc cô nương có sao không? Ở đây có mấy viên cửu truyền linh bảo hoàng trị thương, mời Dương Tiểu Hiệp ra dẫn.
Phải rồi, muốn xin mật ong của người ta cũng phải có gì đem đổi chứ.
Chu Bá Thông nói nhỏ. Lát sau không có tiếng trả lời, Khu sứ cơ lại nói to một lần nữa. Cánh rừng hoàn toàn im ắng. Căng mắt nhìn sâu vào bên trong, chỉ thấy bên trên cành lá âm u, dưới đất cỏ gai mọc tràn lan. Lưu Sứ Quyền và Hách Đại Thông đi men theo cánh rừng một quãng, không hề có dấu vết ai đi xuyên qua rừng. Xem chừng Dương Quá và Tiểu Long Nữ hoàn toàn không trở về tòa cổ mộ, mà đã xuống chân núi Trung Nam. Mọi người vừa vui vừa buồn, trở lại cung Trùng Dương. Vui vì Dương Long hai người đã đi xa, buồn vì Tiểu Long Nữ nếu không chữa khỏi thương tích thì phái Toàn Chân sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường. Lão Ngoan Đồng cũng vừa vui vừa buồn. Buồn vì không có được mật ong ngọc phong, vui vì khỏi gặp mặt Tiểu Long Nữ, khỏi xấu hổ về chuyện lão lấy trộm lò mật ong của nàng. Toàn Chân Hữu Tử tuy sống ở trên núi Trung Nam mấy chục năm, song không thể đoán Dương Quá và Tiểu Long Nữ đi đâu. Dương Long hai người được đàn ông Ngọc Phong hộ vệ chạy ra sân sau. Chạy một quãng thì thấy một tòa lầu tựa lưng vào núi. Dương Quá biết đây là Tàng Kinh Các, một trong những yếu địa của cung Trùng Dương. Chàng ôm Tiểu Long Nữ lên trên lầu. Hai người ngồi nghỉ một chút. Nghe tiếng huyên náo bên dưới, đã có vài chục đạo sĩ đuổi tới. Nhưng họ sợ ông đốt cho nên không dám xông lên. Dương Quá đặt Tiểu Long Nữ ngồi vững trên một chiếc ghế tựa, quan sát hình thế xung quanh. Thấy phía sau Tàng Kinh Các có một cái khe sâu mấy chục trượng. May là khe nước tuy sâu nhưng không quá rộng. Chàng vốn mang theo bên người một sợi dây dài để buộc ngang cây mà ngủ. Lúc này bèn đem buộc một đầu vào cây cột của Tàng Kinh Các, cầm một đầu dây đu người qua khe sang vách núi đối diện, buộc dây vào một thân cây, rồi dùng khinh công đi trên dây trở sang Tàng Kinh Các. Chàng tới bên Tiểu Long Nữ, dịu dàng nói:
"Chúng mình đi đâu bây giờ?"
Tiểu Long Nữ nói: "Chàng muốn thiếp đi đâu, thiếp sẽ theo đến đó." Dương Quá cười nói:
"Cái đó gọi là thuyền theo lái, gái theo chồng. Thế nàng muốn đi đâu nhất nào?"
Tiểu Long Nữ thở dài nhẹ nhẹ. Dương Quá biết là nàng chỉ mong trở về tòa cổ mộ, nhưng về đó bằng cách nào lúc này phải tính kỹ. Trong khi tiếng huyên náo dưới lầu đang thúc bách, chàng hiểu tâm tư của Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ cũng hiểu tâm tư của chàng, nói: "Thiếp không nhất định muốn về cổ mộ, chàng cũng đừng lo lắng làm gì. Chỉ cần có chàng ở bên cạnh, ở đâu thiếp cũng thấy tốt cả." Dương Quá nghĩ:
"Đó là tâm nguyện thứ nhất của nàng sau khi thành thân, không chừng cũng là tâm nguyện cuối cùng của đời nàng. Nếu ta không làm được thì đâu còn là xứng đáng chồng nàng."
Trong hầm mộ này, thương thế của Tiểu Long Nữ chữa chạy ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.